Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu, Anton tường trình một số người dân ở Việt Nam phàn nàn việc tổ dân phố đến tận nhà quyên tiền cho quỹ vaccine của chính phủ. Kế đến là Linh Đan với tin cho biết Việt Nam đang giam giữ gần 300 tù nhân lương tâm, theo một báo cáo mới công bố của một tổ chức vận động cho nhân quyền Việt Nam. Sau đó là các bài phóng sự từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Nhà chức trách Hà Nội cho biết họ vừa quyên góp được 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vaccine sau một chương trình vận động. Trong khi đó, nhiều người dân của thành phố phàn nàn với VOA về việc họ phải chịu cảnh tổ dân phố đến tận nhà quyên góp tiền cho quỹ vaccine. Chính quyền thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, tổ chức chương trình mang tên Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID-19 vào tối 19 tháng 6, trang tin Vietnam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam tường thuật. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý rằng cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có nhiều khó khăn thách thức và vì vậy ông kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp và người dân chung tay ủng hộ hỗ trợ chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội. Bản tin của Vietnam Plus cho hay, vị lãnh đạo của thủ đô Việt Nam khẳng định rằng chính quyền thành phố cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, quản lý công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là trong việc đảm bảo vaccine để tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất, vẫn theo Vietnam Plus. Ban tổ chức cho hay là khi chương trình kết thúc, họ nhận được hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vaccine do các đơn vị quận, huyện, thị xã, các tập đoàn, doanh nghiệp và người dân ở Hà Nội đóng góp. Chính quyền thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn rằng sau chương trình, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân vẫn tiếp tục ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19. Vietnam Plus tường thuật rằng tham gia chương trình vận động quyên góp kể trên có cháu Vũ Lê Mộc An, 6 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội. Cháu đã ủng hộ toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng là tiền mừng tuổi mỗi dịp lễ Tết được cất trong lợn đất của cháu. Những ngày qua, báo chí Việt Nam cũng viết về nhiều tấm gương trên khắp đất nước là các em nhỏ, cụ già, người về hưu, người lao động thu nhập thấp, v.v. sẵn sàng đem những số tiền lớn nhỏ mà họ phải khó khăn vất vả mới kiếm được hay dành dụm được để đóng góp cho quỹ vaccine do chính phủ Việt Nam thành lập. Trong khi đó, một số người dân ở Hà Nội phàn nàn với VOA về việc các hội đoàn của chính quyền địa phương đến nhà họ quyên góp cho quỹ vaccine. Một phụ nữ chỉ muốn nêu tên là Quy chia sẻ với VOA rằng tổ trưởng dân phố nơi chị ở nói mỗi hộ đóng góp tùy tâm nhưng tối thiểu là 400.000 đồng. Trước đó, chị đã đóng góp ở công ty và nhắn tin ủng hộ cho quỹ. Cũng không muốn nêu đầy đủ danh tính, hai ông Nguyễn A và Đỗ VG cho VOA biết tổ dân phố đi gõ cửa từng nhà từng hộ đề nghị đóng góp và dù họ đã đóng góp ở cơ quan rồi nhưng về tổ dân phố vẫn phải đóng với mức ít nhất là 500.000 đồng. Ông Nguyễn A bày tỏ quan điểm rằng những gì đang diễn ra cho thấy là người dân đang bị ép phải đóng tiền theo phương thức thành phố bổ về quận, quận bổ về phường, phường bổ về tổ dân phố. Công dân này khẳng định rằng người dân sẵn sàng nộp tiền trước để chờ tiêm vaccine, nhưng chính quyền cần song phẳng công nhận rằng đó là tiền người dân chi trả và đừng tuyên bố rằng chính quyền tiêm miễn phí cho dân. VOA cố gắng liên lạc với đại diện của chính quyền Hà Nội để tìm hiểu quan điểm của họ trước những phản ứng từ một số người dân, song không nhận được hồi đáp.
Báo cáo mới được đưa ra của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho biết hiện có gần 300 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam và gần 80 người bị chính quyền bắt giữ trong năm qua. Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những nhân quyền cơ bản từ phân biệt đối xử, bắt và giam giữ tùy tiện, vi phạm các đảm bảo về xét xử công bằng đến hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do quan điểm và biểu đạt, tự do lập hội, v.v., Báo cáo nhân quyền tại Việt Nam 2020-2021 do tổ chức có trụ sở ở California, Mỹ đưa ra hôm 20 tháng 6 nhận định. Thống kê của mạng lưới nhân quyền Việt Nam gọi tắt là VNHR cho thấy có 288 tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ tại nhiều nhà tù trên khắp Việt Nam, trong đó có nhiều nhà báo, Facebooker, các nhân vật tôn giáo và các nhà hoạt động vì dân chủ và quyền đất đai. Báo cáo còn nói rằng chính quyền của Đảng Cộng sản đã bắt thêm 79 người tính đến ngày 31 tháng 5. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 20 tháng 6, VNHR nói rằng báo cáo có sự tham gia soạn thảo của một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, bao gồm 8 chương tương ứng với các quyền cơ bản được nêu trong tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền, trong đó nêu lên các vi phạm về quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, nạn bạo hành của công an, nạn buôn người, vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, chế độ nhà tù bất công và đàn áp bằng bạo lực trong số nhiều vi phạm khác của chính quyền Việt Nam. Chính quyền Hà Nội chưa công khai lên tiếng trước báo cáo này của mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và rằng không có ai bị giam giữ vì bày tỏ chính kiến của mình. Việt Nam hồi đầu năm nay tuyên bố ứng cử vào Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khi tuyên bố ứng cử hồi tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó ông Phạm Bình Minh nói về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong lần ứng cử trước vào năm 2013, Việt Nam cam kết qua công hàm gửi tới Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền và các tự do cơ bản của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, những vi phạm nhân quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam trong năm qua liên tục bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam gần chót bảng 175 trên 180 quốc gia trong danh mục Tự do Báo chí Thế giới 2021. Tổ chức Freedom House trong báo cáo mới nhất về tự do trên thế giới nhận định Việt Nam là một quốc gia không có tự do. Ủy ban bảo vệ ký giả xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia kiểm duyệt báo chí khắt khe nhất thế giới. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch đánh giá tình trạng tự do ngôn luận và tự do thông tin tại Việt Nam là rất kém trong báo cáo thường niên mới nhất. Trong đó cho rằng những người bất đồng chính kiến trên mạng thường xuyên phải đối mặt với sự sách nhiễu và đe dọa của chính quyền trong năm 2020. Theo báo cáo mới được đưa ra của VNHR, ít nhất 46 người đã bị bắt giữ và truy tố tính đến ngày 31 tháng 5 vì vi phạm Bộ Luật Hình sự 2015 sau khi bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua mạng xã hội, một cáo buộc mà các nhà chức trách gọi là chống phá nhà nước. Nhóm nhân quyền ở California cho biết rằng những người khác bị bắt trong năm qua bao gồm các nhà hoạt động chính trị, nhà báo độc lập và những người khiếu kiện về quyền đất đai.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, các cộng tác viên ghi nhận ý kiến của một số người dân ở Sài Gòn về việc thành phố này mở thêm nhiều điểm cách ly tập trung ở khu dân cư vì số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Sau đó là tường trình nghề giao hàng vẫn được hoạt động dù tăng giãn cách COVID.
Sài Gòn đang rất căng thẳng về con số các ca COVID bị lây nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng suốt mấy tuần lễ, bất chấp việc áp dụng giãn cách xã hội và phong tỏa. Chính quyền buộc phải mở thêm nhiều khu cách ly tập trung ngay trong khu vực dân cư nội thành, tài xế Huỳnh Gia Tiến nhận xét.
Hồi xưa thì ít quá, nó có một người, dài ba người đó đưa ra ngoài thành cho nó an toàn. Bây giờ nhiều rồi, ngoài đó đông quá rồi, phải đưa từ từ giãn ra tới. Chứ đâu phải là dồn vô một chỗ rồi sao người ta quản lý nó chịu nổi. Nó tràn nhiều quá rồi giờ ta phải tự bị thôi. Thì mấy anh này là lúc nào cũng anh cũng phải chuẩn bị trước. Để lúc mà nó bùng phát lên là không có chỗ chứa. Giờ đi chế lăng viên nè, cũng có tập trung quá, cách ly người ngoài người trong.
Cách ly với tình cảnh người ngoài người trong vì đây là nơi người dân qua lại. Ông Sơn, một người bán bánh chuối chiên.
Cũng như coi bên này cách ly mà bên kia người ta thấy người ta cũng ớn lắm, thấy người ta cũng sợ. Sợ nhiều khi lây bệnh qua, người ta cũng ớn chứ. Dùng gian thì nó tốt hơn, còn trong thành phố thì nó nói ra là cũng được thôi, nhưng mà điều người ta lo sợ.
Việc lập các trại cách ly tập trung ở khu dân cư đúng là tình thế chẳng đặng đừng khi giờ gần như cả Sài Gòn đều có những nơi bị phong tỏa gắt gao, kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập. Không chỉ vậy, người dân còn luôn được nhắc nhở là mầm bệnh đã có trong cộng đồng. Ông Huỳnh Gia Tiến nhận xét.
Thấy gần hầu như ngày nó tăng á. Thấy triệu chứng, thấy ngày thành phố mình nó chưa có giảm mà giờ nó tăng. Bây giờ nó ra các tỉnh thành rồi, bây giờ về với Tiền Giang rồi đấy. Thì cái ngại nhất là ví dụ cái người ở trong đã có bệnh thì cái người ở ngoài thăm nuôi hoặc là tiếp xúc rồi gần gũi quá đó, nó sợ nó lây ra ngoài thì cái người ở ngoài này chưa phát hiện được, sẽ đi ra vòng vòng thì nó lây nữa thôi.
Chuyện người mắc bệnh đi lòng vòng đó được gọi là các ca F0 lang thang. Ông Nguyễn Đăng Sơn cho rằng khó gom hết.
Gom chưa hết đâu, thấy vậy cũng còn bệnh mà. Nhưng mà có số người ta không khai báo mà số người ta không biết người ta bệnh luôn. Có nhiều người số người không biết mình bệnh luôn. Chừng nào vô đo nhiệt độ của mình thì khám y tế mới biết.
Sài Gòn tiếp tục xuất hiện các ổ dịch COVID mới nằm ngoài tầm kiểm soát. Đáng ngại là một số ca F1 đang ở trại tập trung đã chuyển sang F0 và việc lây nhiễm chéo trong các trại này đang đòi hỏi giải pháp thích hợp hơn cho yêu cầu cách ly. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang mạnh tay tăng cấp độ giãn cách và áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đám đông. Trong đó, nghề giao hàng bằng xe hai bánh vẫn được hoạt động, nhưng buộc phải giám sát khai báo y tế. Ông Minh Quân, một nhân viên văn phòng, ý kiến.
Vai trò của anh ấy rất là quan trọng. Tại vì thứ nhất là khi mà hạn chế tụ tập đi lại thì các anh ấy là nhân vật chủ chốt, có thể giao chuyển hàng hóa, đồ ăn, nhu cầu cần thiết cho mình. Thứ hai nữa là nghề shipper là một nghề tốt. Cái nguồn thu nhập của anh ấy đến từ shipper nên là để mà hạn chế các anh ấy thì nó gọi là cũng không nên. Mặc dù biết là nguy hiểm á, nhưng mà người ta cái đó nguồn thu chính rồi. Nếu mà cắt vậy thì người ta cũng khó xoay sở, khó sống.
Do dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng nên giờ đây ai cũng có thể là F0, bà Thanh Thúy, chủ một cửa hàng, nói.
Cũng sợ lắm chứ, tại mấy ảnh tiếp xúc đông người quá, coi như đủ thành phần hết á, mình cũng sợ lây nhiễm. Nhưng mà mình bán mình cũng đề phòng, rồi giãn cách mấy anh đó, mình bớt tiếp xúc mấy ảnh, bớt nói chuyện. Coi như là mình chỉ giao hàng thôi, đưa đơn rồi đưa hàng, giao hàng. Hệ thống của mình là chuyển tiền hết, mấy anh giao hàng là app nào cũng chuyển tiền á.
Khi cả thành phố bị giãn cách, hạn chế việc đi lại, thì nhu cầu đặt mua nhu yếu phẩm tăng và khi ấy buộc phải cần đến vận chuyển hàng hóa, giao hàng đến tận nhà của khách qua dịch vụ, vẫn được người Sài Gòn quen gọi vắn tắt là shipper. Bà Thanh Thúy kể về cách thức ứng xử phòng dịch bệnh từ shipper.
Cô buôn bán cô cũng sợ lắm, nhưng mà mình bán là bán ở trong nhà. Rồi mấy anh shipper lại lấy hàng thì mình đem ra ngoài giãn cách, kêu mấy anh đứng xa xa ra. Cũng không đứng gần mình nữa đó, thì mấy anh cũng chấp hành. Hễ mà đơn ra cái là đưa đơn cho mấy anh, kêu anh đứng với bà lề. Hễ mà 4-5 anh thì kêu đứng xa giãn cách ra. Rồi mình bán cũng ít đi nhưng mà cũng đỡ, nhưng còn hơn những người không được bán.
Dĩ nhiên, những bước phòng dịch này chỉ là giải pháp tình thế theo ông Minh Quân. Giờ nếu dừng hoạt động shipper thì còn nguy hơn.
Nếu mình có nhu cầu mình đặt hàng thì cái đó là một phần là mình phải chịu thôi. Tại vì mình cũng cần cái đó, người ta cũng cần sống của người ta. Nên là hai cái đó thì mình không có vấn đề gì kỳ thị cả. Nếu có lỡ không may thì coi như là mình xui thôi. Các cửa hàng còn đang hoạt động thì cũng một phần là vai trò các anh ấy cũng cao. Bây giờ dừng các anh ấy thì lại kéo theo các cửa hàng, cái hệ thống cửa hàng nó đóng cửa, có thể nó kéo nền kinh tế đi xuống nữa.
Hiện tại, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết, như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Người dân có thể đặt hàng trực tuyến và dịch vụ shipper sẽ giao hàng tận nơi theo yêu cầu.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Vào chiều tối ngày 18 tháng 6, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng thủ đô Washington và phụ cận đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm 56 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 năm 1965, 19 tháng 6 năm 2021 tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Hoa Kỳ. Sau hơn một năm gián đoạn vì đại dịch COVID, thì đây là sinh hoạt cộng đồng đầu tiên tập trung đông đảo các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Buổi lễ vì thế đã thu hút được nhiều sự chú ý, cũng như đem lại niềm vui khi rất nhiều người đã lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau trong một sự kiện như thế này. Ông Nguyễn Minh Toàn, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Washington DC nói:
Chúng tôi từ ngày 19 tháng 6 năm 1965 tới bây giờ, năm nào cũng đều có tổ chức vấn đề truy điệu các tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, năm ngoái, năm 2020, do dịch cúm tàu Vũ Hán gây ra và do sự cách ly của xã hội, chúng tôi không thể tổ chức được. Và năm nay, 2021, vấn đề giãn cách xã hội đã được bỏ qua, coi như là chính quyền chấp nhận, không có bắt buộc trong vấn đề giãn cách xã hội như năm ngoái, và chúng tôi đã quyết định tổ chức lễ truy điệu năm nay.
Còn ông Đoàn Hữu Định, một đại diện khác của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Washington DC thì chia sẻ:
Vui mừng, tại vì ngoài cái sinh hoạt mà chúng ta có thể tập hợp được đại chúng đó, thì như là quý vị cũng nhận thấy, đối với thành phần mà quân nhân đó, tất cả anh em bây giờ nó cũng là lớn tuổi rồi, khoảng thất thập cổ lai hy. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng nếu không gặp gỡ nhau, không còn có những cái cuộc hội ngộ thì rất khó.
Theo đại diện Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Washington DC, thì trước những biến động trên chiến trường trong cuộc chiến chống Cộng sản Bắc Việt ngày 19 tháng 6 năm 1965, chính quyền dân sự ở miền Nam Việt Nam chuyển giao quyền lực cho Ủy ban lãnh đạo quốc gia của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Ủy ban hành pháp trung ương của cố Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ để đảm nhận trách nhiệm trên cả hai lĩnh vực là dân sự và quân sự lúc bấy giờ. Ngày 19 tháng 6 cũng vì thế được lấy là ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ông Nguyễn Văn Tần, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Washington DC nói thêm:
Anh em cựu quân nhân vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận sẽ làm lễ truy điệu chiến sĩ trần vong ngày hôm nay. Thứ nhất, để ghi nhớ công ơn các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc. Thứ hai là để nhắc nhở anh em và toàn thể người Việt đồng hương tị nạn cộng sản nhớ rằng đất nước vẫn chưa thanh bình, đảng cộng sản vẫn còn đó, đất nước vẫn còn hỗn loạn, thế hệ cha anh không còn có sức để làm gì nữa, thì thế hệ hậu tiến phải tiếp tục giữ lấy ngọn cờ và tiếp tục ghi nhớ những kỷ niệm của ngày quốc hận, của ngày quân lực, và tiếp tục con đường đấu tranh để đem đất nước sớm tới thành công.
Gần nửa thế kỷ đã đi qua kể từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nhưng cho đến ngày hôm nay, những ngày lễ gợi nhớ về một thời kỳ lịch sử của miền Nam Việt Nam vẫn thường xuyên được cộng đồng người Việt và các hội đoàn tổ chức để nhắc nhở các thế hệ sau về nguồn gốc của mình. Năm ngoái do đại dịch COVID, những chương trình như thế này phải tạm hoãn lại do yêu cầu từ các cơ quan y tế địa phương. Nhưng năm nay, khi COVID đã từng bước được khống chế, thì người Việt lại ngay lập tức trở về với những sinh hoạt và những hoạt động tưởng niệm mà chắc chắn sẽ còn được ghi nhớ lâu dài nữa trong tương lai.
Bạn có biết chiếc xe của bạn đang thu thập bao nhiêu dữ liệu không? Phóng viên Veronica Banderas Iglesias của VOA tường trình về cách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ khai thác các mỏ vàng dữ liệu trên ô tô. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Tấn Chương. Thiết bị này sẽ lấy thông tin có trên ô tô của bạn và đơn giản là truyền qua Bluetooth hoặc Wi-Fi đến điện thoại của bạn để bạn có thể biết dữ liệu nào đang được thu thập.
Chuyên gia bảo mật Mark Rush vừa giải thích cách thức hoạt động của cái gọi là công cụ chẩn đoán gắn trên xe, là các con chip và phần mềm thu thập dữ liệu ô tô của bạn. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó chỉ phục vụ việc sửa chữa, nhưng thực ra đó chỉ là một phần nhỏ trong số các dữ liệu mà những chiếc ô tô hiện đại thời nay lưu trữ. Nhiều người lái xe không hề hay biết.
Cho dù đó là camera hay micro, một cái cảm biến có thể đọc và có thể thu thập dữ liệu. Và dữ liệu đó thực sự là một mỏ vàng cho các nhà quảng cáo, công ty bảo hiểm, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Cơ quan thực thi pháp luật như Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, CBP chẳng hạn. Khoảng 5 năm trước, Bộ chủ quản của CBP là Bộ An ninh Nội địa đã tổ chức hội thảo về phần mềm lấy đi dữ liệu từ ô tô. Dữ liệu nào? Đó là các tuyến đường mà bạn đi. Khi cửa mở và đóng, bạn có đặt tay lên vô lăng không? Bạn có dừng xe không? Và khi nào bạn lại đi tiếp? Và đi đâu? Trong một phát biểu hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA, CBP xác nhận họ thường xuyên mua công nghệ phân tích kỹ thuật số để xem xét các bằng chứng trong công tác mà họ thực hiện để bảo vệ biên giới của Mỹ. CBP không nhắc tới dữ liệu xe hơi. Có rất nhiều dữ liệu cá nhân trong đó và điều đó khiến những người ủng hộ quyền riêng tư lo ngại. John Davison, cố vấn pháp lý cao cấp tại Trung tâm Thông tin về quyền riêng tư điện tử nói.
Nói về CBP, rất tiếc là họ có khá nhiều quyền hạn ở biên giới. Và tôi nghĩ điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của việc quốc hội và các tòa án đảm bảo các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn thông qua hệ thống pháp lý của Tu Chính Án thứ tư Hiến pháp Mỹ.
Hiến pháp Mỹ bảo vệ người dân trước việc khám xét và thu giữ tài sản vô lý, và CBP từng bị chỉ trích về việc tịch thu máy tính và điện thoại mà không có lệnh của thẩm phán. Tuy nhiên, các tòa án bất đồng với nhau về mức độ thẩm quyền của chính phủ. Jonathan Smith, nhà khoa học tại Viện Giao thông Vận tải của Đại học Texas A&M, nhận định.
Không như châu Âu và các quốc gia khác, thậm chí là Trung Quốc, Mỹ có nhiều luật về quyền riêng tư riêng lẻ thiếu đồng bộ ở cấp liên bang, và do đó, về cơ bản, có ít sự bảo vệ của pháp luật đối với thông tin được lưu trữ trong ô tô của chúng ta.
Không nhiều người biết về nguy cơ đối với quyền riêng tư. Cũng như nhiều người khác, Juan Jose Reyes và con gái Anna hồn nhiên kết nối điện thoại của họ với một chiếc xe họ mới mua.
Cháu có thể nghe nhạc trong xe bằng Bluetooth và cháu cũng có thể xem tin nhắn trong xe.
Mọi chuyện ổn cả cho đến khi cô biết rằng hệ thống thông tin giải trí đã lưu giữ danh mục các cuộc gọi và tin nhắn của họ, đồng thời truyền phát vị trí của họ trong thời gian thực.
Ngay cả trường học cũng không dạy về điều đó.
Hãng General Motors nói với VOA rằng người dùng kiểm soát được cách thức hệ thống sử dụng và chia sẻ dữ liệu của họ bằng cách yêu cầu họ lựa chọn có đồng ý hay không. Nhưng ai lại không cơ chứ?
Đó là một cách để nhà sản xuất tránh phải chịu trách nhiệm. Nó đánh lạc hướng người tiêu dùng mà không đề cập đến những điều lắt léo mà tất cả chúng ta đều biết là có tồn tại.
Người tiêu dùng có thể hủy và xóa dữ liệu đã lưu trữ, nhưng sẽ phức tạp hơn khi họ để lại dữ liệu cá nhân trong một chiếc xe thuê. Hiệp hội các hãng cho thuê xe Mỹ là một trong số những thành viên của một liên minh yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật về việc xóa dữ liệu. Greg Scott, đại diện đặc trách quan hệ với chính phủ của Hiệp hội, nói.
Chúng tôi cần luật liên bang về chủ đề này vì không một công ty cho thuê xe hơi nào nếu họ có 200 chiếc xe các loại lại có thể xóa dữ liệu sau mỗi lần cho thuê.
Juan Jose không có ý định từ chối cho chiếc xe của mình thu thập dữ liệu, song ông vẫn lo lắng về thông tin mà ông để lại trên những chiếc xe khác và rủi ro về quyền riêng tư từ định kiến sắc tộc. Juan Jose Reyes nói,
hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Và cho dù chúng ta thuộc một sắc tộc nhất định, gốc Mỹ Latin hay gì khác, không nên có chuyện chúng ta bị cảnh sát biên giới hoặc nhân viên xuất nhập cảnh trích xuất thông tin cá nhân của chúng ta khi họ muốn. Các thành phố trên thế giới đang cài đặt công nghệ mới kết nối với các thiết bị cá nhân của người đi bộ, người lái xe và người đi trên phương tiện giao thông công cộng. Một số thành phố đang sử dụng các hệ thống này để giúp người khuyết tật, chẳng hạn như người mù, đi lại dễ dàng hơn. Phóng viên Jason Strother tường trình cho VOA từ Busan, Hàn Quốc.
Park Kyung-bae không ra khỏi nhà nhiều nếu không có mẹ hoặc người khác giúp. Người đàn ông 32 tuổi này cho biết do đường trong hệ thống giao thông công cộng của Busan không thoải mái lắm đối với những người khiếm thị.
Khi tôi đi một mình mà không có gia đình hoặc ai đó hướng dẫn, tôi bị lạc và phải hỏi mọi người xem tôi đang ở đâu. Nhưng đôi khi họ phớt lờ mà tôi chẳng biết họ có bỏ đi hay không. Chuyện này khiến tôi cảm thấy bị bỏ mặc, nhờ vào người khác khó lắm.
Nhưng công nghệ mới, thông minh bên trong ga tàu điện ngầm này có mục đích giúp những người khiếm thị đi lại tự chủ hơn. Park đang dùng thử một ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên là Dagachi Narahi, có nghĩa là sát cánh. Nó sử dụng một hệ thống GPS để xác định vị trí người dùng và hướng dẫn đi từng mét một đến các tiện nghi của nhà ga. Park sử dụng phần mềm chuyển ngữ thành lời thoại để nghe lời chỉ đường. Nó bảo anh đi thẳng 98 mét. Anh đến được một trong hai kiosk thông tin có thể truy cập được và chúng kết nối với các bộ phát Bluetooth được đặt khắp nhà ga. Hệ thống này nói to và có thiết bị cảm ứng chữ nổi có thể biến thành bản đồ, có thể sờ được.
Khi tôi chọn một điểm đến, thiết bị có chữ nổi cho phép tôi cảm nhận được cách bố trí của nhà ga và tôi có thể ghi nhớ nơi cần đến.
Các quan chức thành phố cho biết họ có kế hoạch mở rộng phạm vi phủ sóng ứng dụng này và lắp đặt các kiosk ở tất cả 114 nhà ga của hệ thống tàu điện ngầm. Yeon Byung-jun thuộc Tổng Công ty Vận tải Busan giải thích rằng những tính năng hỗ trợ tiếp cận này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả những người đi tàu.
Nó không chỉ dành cho người khuyết tật, nó có thể thuận tiện cho cả phụ nữ mang thai và người già. Nó có nhiều ngôn ngữ, vì vậy ngay cả du khách nước ngoài cũng có thể sử dụng. Nó dành cho tất cả mọi người.
Công nghệ thông minh có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người nếu nó được chế tạo với thiết kế phổ quát. Công ty Dot có trụ sở tại Seoul nghĩ như vậy. Họ hợp tác với Busan và tạo ra kiosk dễ tiếp cận. Cô Miu-suk thuộc hãng Dot cho biết một cách để làm điều đó là thu hút thêm nhiều nhà thiết kế khiếm thị cùng tham gia.
Từ góc nhìn của tôi với tư cách là một người khiếm thị, có sự khác biệt trong cách những người không khuyết tật nghĩ về việc tạo ra các sản phẩm có thể sử dụng cho người mù. Vì vậy, điều quan trọng là người khiếm thị phải là một phần của quá trình lập kế hoạch và thiết kế.
Trở lại ga tàu điện ngầm Busan, Park Yung-bae nói rằng loại công nghệ dung nạp không chỉ cải thiện khả năng đi lại.
Những người không khuyết tật không thường thấy những người khuyết tật sử dụng tàu điện ngầm. Nếu công nghệ này giúp chúng ta sử dụng phương tiện giao thông công cộng dễ dàng hơn, tôi nghĩ rằng nhận thức chung về người khuyết tật sẽ được cải thiện.
Và điều đó, anh nói thêm, có thể làm giảm các rào cản xã hội.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.